Kính thưa cộng đoàn, hôm qua chúng ta đã mừng toàn thể các thánh trên trời là ngày vui lớn cho toàn thể giáo hội, cũng là ngày vui lớn cho mỗi gia đình và mỗi người chúng ta. Bởi vì các thánh đó có thể là bổn mạng của chúng ta, và cũng có thể là người xuất thân từ gia đình của chúng ta. Và hôm nay giáo hội lại tưởng nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời, và trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh thì chúng ta cũng có thể nói hôm nay cũng là một ngày vui, mặc dù niềm vui chưa trọn vẹn. Chúng ta vui và cảm tạ Thiên Chúa bởi vì Chúa đã cho các ngài đi hết con đường đức tin ở trần gian, biết bao nhiêu những sóng gió, biết bao nhiêu những thử thách. Các ngài có thể nói như Thánh Phaolô đã từng nói: tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, và tôi đã đi hết chặng đường và giữ vững niềm tin. Cho nên xét về phương diện đó, xét về phương diện các ngài đã đi hết con đường đức tin mà vẫn còn trung thành với Chúa, thì hiện nay các ngài hạnh phúc hơn chúng ta, may mắn hơn chúng ta, là bởi vì các ngài đã bước một chân vào thiên đàng, còn chúng ta vẫn còn cả hai chân ở trần gian, vẫn còn bấp bênh, vẫn còn bao nhiêu những chướng ngại vật ở trước mắt. Thế nhưng trong cuộc chiến đức tin ở trần gian, các ngài đã phải chiến đấu, và chắc chắn các ngài cũng đã vấp ngã, đã bị những vết thương, thậm chí những vết trọng thương do tội lỗi, do đam mê gây ra. Và vì thế ngày hôm nay các ngài còn phải ở trong giai đoạn mà chúng ta vẫn thường gọi là thanh luyện ở trong luyện ngục. Nhưng có lẽ đây cũng là giai đoạn để các ngài dưỡng thương, để cho những vết thương khi chiến đấu ở trần gian, những vết thương tâm hồn sẽ được chữa lành, để các ngài sẽ hoàn toàn là những con người khỏe mạnh, lành mạnh trước nhan Thánh Chúa, trong ơn nghĩa với Chúa. Bởi vì thiên đàng không có chỗ dành cho các bệnh nhân cũng như những người khuyết tật về phương diện đức tin và về ân sủng. Những người mà chúng ta tưởng niệm cầu nguyện hôm nay thực ra không phải là những người xa lạ, họ là những người rất thân thương trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, và có thể họ cũng mới ra đi gần đây thôi. Cho nên thí dụ như tu viện Alberto đây và giáo sư Đa Minh, chỉ tính từ năm 2003 cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã mất đi 4 vị linh mục tu sĩ. Trước hết đó là thầy Lợi, đã từng khấn Thánh Martino đây rất nhiều năm, một tu sĩ đơn sơ, khiêm tốn, hài hòa, dễ thương. Rồi cha Doa Kim Nguyễn Văn Liêm, người đã từng làm bề trên là cha xứ tại giáo xứ Đa Minh này. Rồi cha Hộ cũng vậy, đã từng làm cha xứ bề trên giáo xứ này nhiều năm. Và cuối cùng là cha Đậu, một linh mục trẻ đã từng phụ trách huynh đoàn Đa Minh Việt Nam. Và chỉ trong năm nay thôi, dòng Đa Minh chúng tôi lại mới mất thêm hai người anh em, một cha ở dưới Hôn Ai, đó là cha Túy, và mới tháng trước một cha Việt Kiều, cha Du Xe Đỗ Văn Trung, đã bị tai nạn và đã qua đời tại Việt Nam, và chúng ta đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài tại chính giáo xứ và nhà thờ này. Thế thì đây là những con người rất thân thương với chúng ta, với cộng đoàn chúng ta, không phải người xa lạ. Rồi trong anh chị em đây cũng vậy, chắc chắn gia đình nào cũng có những người thân thương, ruột thịt, hoặc là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thân thương họ hàng xa gần, có thể là đồng nghiệp, có thể là những người trước kia đã từng chung sức với chúng ta, có thể là thầy cô, có thể là những ân nhân đã giúp chúng ta cách này cách khác. Và giờ đây những người đó đã ra đi, và dĩ nhiên chúng ta còn nhiều ân tình với các ngài. Và đây là thời, là lúc mà chúng ta đền đáp để đến công ơn và ân tình mà chúng ta đã có với các ngài. Như tôi đã nói, đây là thời gian vừa thanh luyện, vừa là thời gian dưỡng thương của những người đã ly trần ở trong luyện ngục. Các ngài cần có thời gian để cho những vết thương đó, những vết thương niềm tin đó được lành mạnh, nó được khỏi hoàn toàn, để các ngài khi mà được đầy tràn ân sủng và tình thương của Chúa thì các ngài mới xứng đáng vào hưởng nước trời. Vậy thì đây là lúc mà chúng ta có thể biểu lộ lòng yêu mến, tâm tình và sự biết ơn đối với những người đã ra đi với chúng ta, và cách này cách khác là những ân nhân ruột thịt của chúng ta. Chúng ta đã nói nhiều, có lẽ chúng ta đọc kinh nhiều, chúng ta đã dâng lễ cũng nhiều, nhưng mà có lẽ một cái điều mà ít người chúng ta quan tâm hay là lơ là làm việc thực hiện, đó là những việc lành phúc đức khác, những hy sinh nho nhỏ cụ thể trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Thí dụ như bây giờ mỗi ngày chúng ta bớt đi một chút gọi là tự ái, bớt đi một vài cái trò giải trí lành mạnh, không nói chuyện là bất lương đã là không được phép rồi, nhưng mà cái giải trí lành mạnh, thí dụ tivi chẳng hạn, hay là những gì khác, chúng ta có thể bớt đi một chút thời gian, coi như một cái hy sinh nhỏ để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Chúng ta có thể bớt đi một chút trong cái bữa ăn ngày hôm nay, ngày mai và trong những ngày tới. Chúng ta dành một chút tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ, những người ăn mày ăn xin. Và đó là những cái hy sinh cụ thể. Những cái hy sinh nó đòi chúng ta có sự cố gắng, có một cái sự mất mát nào đó. Và chính những hy sinh đó nó có rất có giá trị đối với người thân của chúng ta. Vậy thì chúng ta không nên bỏ qua những cái dịp may, những cơ hội mà chúng ta có thể làm để nói lên tình yêu mến, tâm tình và lòng biết ơn của những người đã ra đi. Để rồi khi các người thân của chúng ta được hoàn toàn thanh tẩy, được hoàn toàn khỏe mạnh trước mặt Chúa về ân thánh, về ân sủng, thì lúc đó các ngài sẽ được xứng đáng đón nhận niềm vui trọn vẹn, cũng như các thánh mà chúng ta đã mừng hôm qua đã được niềm vui trọn vẹn hưởng hạnh phúc với Chúa ở trong nước trời.